Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây là tiết mục vấn đề hôm nay. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi buổi hội thoại chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, Việt Nam. Xin kính chào anh Nguyễn Khắc Toàn ạ. Đây là Dương Phục từ Houston, Texas, Hoa Kỳ.
Vâng, tôi xin kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn Houston đang phát đi từ thành phố Houston và thành phố Dallas, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Tôi là nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn, tôi đang phát biểu từ nhà riêng tại Hà Nội. Và bây giờ là 9:35 tối ngày 15 tháng 1 năm 2016. Thưa quý vị và quý anh chị phục.
Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, cảm ơn anh. Mặc dù là đã trời tối ở bên đó nhưng mà vẫn tham gia cái buổi hội thoại như thường lệ những cái lần trước. Thế nhưng mà thường thường đó, đôi khi chúng ta bị những cái trục trặc, có khi là vì vấn đề kỹ thuật đường dây viễn liên từ Hoa Kỳ tới Hà Nội. Nhưng mà cũng có khi đa số là bị phá bởi tổng đài. Cho nên chúng ta cũng xin căn dặn nhau trước và đồng thời để quý thính giả theo dõi dễ là có khi đột nhiên là bị ngắt cái đường dây không thể tiếp tục phỏng vấn được. Thì xin anh vẫn tiếp tục chờ bên máy, chúng tôi sẽ tìm cách nối lại đường dây khác bằng những cái phương tiện kỹ thuật khác. Thì như vậy thì có thể là chúng ta phải ngưng cắt giữa bằng những cái tiết mục quảng cáo để mà trong lúc chờ đợi. Thì cũng xin thưa với anh trước như vậy và thưa với quý khán giả như vậy, bởi vì là mỗi lần mà phỏng vấn về Việt Nam thì có gặp có những cái khó khăn trục trặc, và đặc biệt là với anh Nguyễn Khắc Toàn là một người trả lời những cái cuộc phỏng vấn của Đài Phát thanh ngoại quốc một cách rất là mạnh bạo, cho nên chuyện mà bị công an theo dõi quan tâm những cái cú điện thoại này là một cái chuyện là rất là bình thường thôi. Có nhiều người thì lại đồn đãi, tại vì có nhiều những cái tin đồn lạ lắm. Anh Nguyễn Khắc Toàn lại bảo ông Nguyễn Khắc Toàn sao ông ăn nói một cách thoải mái, tự do, mạnh bạo như vậy, hay là ông ấy được bảo trợ bởi một cái tay công an gộc nào chăng anh Toàn ạ?
Cái này thì anh Vinh Phục cũng như là rất nhiều người trên các mạng con khóc và một số đài phỏng vấn tôi rồi, thì tôi trả lời là hiện nay là thưa vị, những cái chuyện mà nghi ngờ thì đấy là quyền tự do của quý vị, nhưng mà tôi chỉ giải thích đơn giản là thưa vị, nếu như mà tôi là người mà được công an gọi hay được ai đó bảo trợ đằng sau, thì vì là các cái tiếng nói của tôi như mấy lần mà trên mạng này nhiều đài phát thanh ở được Việt Nam trước đây thời kỳ Bảo Khánh nữa đấy, bây giờ thì phải mang máy phá sóng đến nhà tôi để mà phá, để mà ngăn chặn không cho tôi phát biểu trước cái cuộc meeting biểu tình khi mà Việt Nam chuẩn bị vào Hội đồng Nhân quyền ở Thụy Sĩ cách đây mấy năm. Hiện nay là như thế, và cái chính là hiện nay là thế này, tôi không có đoàn thể tham gia đoàn thể tổ chức đàm phán nào cả, tôi chỉ là tiếng nói thưa quý vị độc lập của nhà báo, tức là đứng đằng sau tôi ở đây là không có một cái nhân sự nào cả, tổ chức nhân sự về đoàn thể của đảng phái nào cả. Tôi hoạt động là thưa quý vị đoàn trên giới truyền thông với quốc tế, với hải ngoại và cất lên cái tiếng nói của cá nhân mình thôi, cho nên là nó không nguy hiểm lắm cho chế độ. Thế còn ai mà trong nước chỉ nhúc nhích thưa quý vị lập đảng phái tổ chức hơn là công an, thưa quý vị là họ sẽ lập hồ sơ theo dõi và cất có rất là nhanh. Chẳng hạn như cái vụ Hội đồng Công luật Công án Liên Sơn, có cần gì để trả lời phỏng vấn của ông Dương Phục, BBC, RFA, rồi đài của Bảo Khánh đâu. Nhưng mà người ta cất bỏ rất nhanh, bắt một lúc và xử rất nhanh. Ông Trần Thu, tức là Trần Công, thưa quý vị, là đã án tích trung thân. Bởi vì lý do là người ta đánh giá là cái vụ này là ông ấy là đứng ra tổ chức, là đứng ra chính quyền trong tương lai để thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực ra cái việc này cũng là việc địa cái đặt mưu cáo mà khối 8406 và Linh Mục Phan Văn Lợi thì là kỹ sư Đỗ Đăng Hải đã ra một cái văn bản rồi, ra một cái tuyên bố. Thế rồi là cái vụ nữa là cái vụ anh Trần Kim ở Thái Bình lập ra cái gọi là lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ. Trong nước chỉ có hai người anh Kim với lại Lê Thanh Tùng ở Sóc Sơn thôi. Thế bây giờ là gì? Hai người giấu mặt nữa là trung tướng Trần Việt gọi là tổng tư lệnh tối cao, đến bây giờ chúng tôi không biết ở đâu cả. Và bên ngoài thì có một số các cái quân nhân binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã từng bị bắt giam bỏ tù cải tạo lâu năm, có thế đâu. Thế mà bắt ngay, bắt khẩn cấp ngay, khám nhà thì cứ gửi đến gần đến ngày 21 tháng 1 là 4 tháng rồi. Lê Thanh Tùng mới bị bắt đây nữa này.
Thưa anh Nguyễn Cát Toàn là...
Vì sao ra thực hiện cái nghị quyết của Bộ Chính trị, của Bộ Công an, đó là kiên quyết phát hiện sớm và làm thất bại tất cả những đảng phái đối lập, chấm dứt bằng được các đảng phái đối lập, các cái tổ chức nhân nhóm một cả nước. Có vậy thôi.
Dạ. Chúng tôi là người cũng theo dõi khá sát với là cái tình hình ở Việt Nam, đôi khi cũng rất là ngạc nhiên là không biết tại sao thằng công an lại bắt giữ người này, cái lý do chính là cái gì, không biết tại sao lại đột nhiên lại thả người kia, hay là chỉ là một cái trò răn đe, trò hỏa mù thôi. Lấy thí dụ như là chị Hồ Thị Bích Hương là một nhà tranh đấu nổi tiếng bị bắt rồi lại còn có thể bị đánh đập. Rồi bây giờ thì nghe nói lại cũng vừa được thả nữa, phải không anh? Tại sao vậy?
À vâng, thưa đến anh, trước hết tôi trả lời cho anh này. Ở bên trên mạng, trên Pontox, trên các diễn đàn và cộng đồng người Việt ở khắp nơi thì đều đặt cái với câu hỏi rất là nhiều với chúng tôi trong nước là tại sao lại cứ bắt người này thả người kia, vừa mới thả được mấy người thì lại bắt tiếp mấy người, hay là người ta tức là muốn cái kho tài nguyên nhân quyền như là Phạm Chí Phúc muốn nói đấy để mặc cả với quốc tế, với Mỹ, với EU, châu Âu v.v. Không phải. Thì cái chủ yếu là hiện nay là thường cái làn sóng đấu tranh của người dân trong nước ấy là cứ hết đợt sóng này đến đợt sóng khác người ta tiếp tục người ta đi lên. Còn chưa có nhân quyền dân chủ thì người ta tiếp tục người ta đi lên. Thì không ngại gì cái vấn đề bị khủng bố đàn áp, bị trừ nhập, bị tù đẩy. Thế thì người Việt Nam là tiếp tục cứ đứng lên hết nơi này đến nơi khác, người ta bất chấp những cái nguy hiểm như thế. Thì bị bắt vào tù, người thì bị xử mấy năm, người thì bị xử nhiều vài năm, người bị xử như thế là chục năm. Kết quả thì người ta ra thì cái xã hội Việt Nam vẫn cứ là độc tài toàn trị, chưa có dân chủ tự do thì lại trong nước lại vẫn tiếp tục đứng lên. Đứng lên thì công an ở trong nước thì họ vẫn cứ thực hiện cái nhiệm vụ của Đảng Cộng sản, của chế độ độc tài của Trung ương giao cho là phải chấn áp, là phải bắt. Vì thế cứ ai vào tù cứ vào tù, ai đứng lên tiếp tục phát biểu cứ phát biểu, và ai ra tù thì cứ ra tù lại bắt tiếp. Thế thì cái tình trạng này nó chỉ hết khi mà cái chế độ độc tài toàn trị trong nước biến mất và chuyển sang đa nguyên đa đảng, thì không còn mắc mớ chủ dập và không ai phải đi tù vì cái chuyện mà lên án độc tài toàn diện toàn trị và đồng thời là khao khát tự do dân chủ nữa. Đấy, vấn đề rất là đơn giản. Bây giờ quay lại cái việc mà chị Hồ Thị Bích Hương thì bị mất đúng ngày này cách đây tức là 5 năm, đúng là một đại hội một nhiệm kỳ đấy. Cái thời kỳ đó Hồ Bích Hương là nghe theo lời kêu gọi, hưởng ứng lời kêu gọi của linh mục Nguyễn Văn Lý là tất cả những công nhân ở trong nước hãy đến trước ủy ban nhân dân phường xã địa phương của mình đưa những biểu ngữ đòi giải thể Đảng Cộng sản, đòi dân chủ hóa đất nước, đòi Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay tóm lại là phải tập trung vào là xây dựng cái xã hội mới, chế độ mới, phế bỏ cái chế độ cũ, loại bỏ tất cả, giải thể tất cả từ trung ương tới địa phương, các cái chính quyền và trội cái hệ thống quản trị này. Thế thì trong nước thì gần như là có duy nhất Hồ Thị Bích Hương làm điều đó, nó làm điều đó, mong ngôn khẩu hiệu đã chuẩn bị hết cả rồi. Thế cho nên là mình chuẩn bị là đến cái ủy ban nhân dân xã Nam Anh để mà thăng cái mong ngôn khẩu hiệu đó, để mà tác động vào đại hội, tác động vào hệ thống chính quyền này, thì công an thưa quý vị để bắt luôn. Và bắt giam thì công an bắt giam thì thưa quý vị lúc ý là Hồ Bích Hương đã có ý định tức là ra ngoài Hà Nội vào đại sứ quán Hoa Kỳ để xin tị nạn chính trị. Vì mới bắt lần này lần thứ ba, thế nhưng mà cũng không liên lạc được với sứ quán và lúc ấy cũng không gặp tôi. Nếu mà gặp tôi thì tôi cũng sẽ chỉ cho cái cách là đi tị nạn. Thế thì sau đó thì bị bắt giam, thì Hồ Bích Hương tưởng là tình hình đã yên ổn rồi thì quay trở về quê nhà, thì họ bắt tại cái nhà cũ nát ấy, ở xã Nam Anh ấy. Thế hôm nay ra tù thì công an lại không thả bình thường, người ta hết án, người ta thụ án xong rồi thì phải thả. Thì công an đã đưa Hồ Bích Hương từ 5 giờ sáng về Nam Anh, Nam Bản, Nghệ An và đồng thời giao cho chính quyền địa phương. Thì tưởng giao để mà tức để thực hiện cái lệnh quản chế mấy năm theo cái bản án bất công mà Hồ Bích Hương đã bị chịu đơn ấy, thì họ lại giao cho công an xã giam vào một cái nhà văn hóa xóm 3 xã Nam Anh, huyện Nam Bản, Nghệ An. Và tôi vừa mới gọi điện từ tối giờ được 3 lần đấy. Thế thì hiện nay một số thanh niên ở đấy đóng giả là nhân dân, đóng giả là người quần chúng tự phát, xong vào đấy cướp cái điện thoại của Hồ Vĩnh Sương, cướp cái cục sạc của Hồ Vĩnh Sương và lấy một số đồ đạc nữa. Và cái nhà văn hóa xóm ba đó thì biến thành cái trại tạm giam, tức là hiện nay khóa là công an địa phương cầm. Và hiện nay những người mà thân nhân của gia đình Hồ Vĩnh Sương như chị Hồ Thị Lan, đúng rồi, là chị nọ chị kia đây rất là nhiều, thì đã phải đưa cơm, đưa nước, đưa quần áo ấm, đưa chăn màn, cứ vượt qua cái cửa khe cửa sổ để bà Hồ Bích Hương đang bị giam bên trong. Thế thì hiện nay trời rất lạnh, mùa sức khỏe thì hiện nay sau 5 năm tù rất là kém, thì cái tình trạng như thế này là tiếp tục là giam giữ trái phép người ta. Công an trong Nghệ An phải thả vô điều kiện. Và tôi cũng đã điện sang Đài Á Châu Tự Do bên kia đấy, để mà phỏng vấn cái trường hợp này và đưa cái tiếng nói Hồ Bích Hương lên. Chứ không thể nào mà giam giữ người ta trái phép được. Anh làm xong những cái thủ tục về quản chế, anh phải thả người ta ra khỏi tù.
Được.
Anh phải thả ra. Đây là anh biến cái nhà văn hóa xã thành một cái trại giam. Đấy, đấy là cái chuyện đấy là cái tình hình bổ sung tóm tắt lại cho quý vị và anh chuyên phục nghe.
Vâng, chúng tôi cũng biết là trường hợp của chị Hồ Thị Bích Hương rất là đáng tội nghiệp, cần phải giúp đỡ. Chúng tôi sẽ liên lạc với anh Nguyễn Quốc Toàn sau cái buổi talk show này để mà nhờ anh giúp tìm cách nào để mà liên lạc được với chị Hồ Thị Bích Hương để có một cuộc thực hiện, một cuộc phỏng vấn với chị Hồ Thị Bích Hương. Chị giờ đang ở Nghệ An, vâng. Mà cái tình trạng cũng khó liên lạc như vậy thì hy vọng rằng xin quý thính giả cùng với chúng tôi cùng hy vọng rằng là chúng tôi sẽ liên lạc được với Hồ Thị Bích Hương sớm để thực hiện cái cuộc phỏng vấn này trong cái kỳ tới. Vâng, bây giờ cái trở lại với tình hình Việt Nam, thưa anh Nguyễn Quốc Toàn, đây là một cái tin nóng hổi không những ở tại Việt Nam, ở tại Hà Nội mà ngay ở tại hải ngoại theo dõi để mà xem rằng là ai đây, Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Phú Trọng sẽ thắng cái cuộc đánh đấm để trở thành Tổng Bí Thư của Đảng. Thì cái tin tức thì lúc thế này, lúc thế kia, nhưng mà cái tin mới nhất mà nhận được vẫn là những cái tin bên lề, tin đồn thôi. Là Nguyễn Phú Trọng coi như là đã thắng rồi đấy, sẽ làm Tổng Bí Thư thêm ít nhất là nửa nhiệm kỳ nữa. Trần Đại Quang là Chủ tịch Nhà nước, rồi Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội. Như vậy là có nghĩa là Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Sinh Hùng là kỳ này là phải đi luôn rồi đó, sau cái Đại hội 12 sắp tới đây. Có phải vậy không anh?
Vâng, thì hiện nay thưa anh, thì người Hà Nội chúng tôi thì hiện nay cứ phải giỏng tai căng mắt lên để mà nghe ngóng các cái tin tức lọt từ đại hội nghị trung ương lần thứ 14 vừa mới kết thúc ngày hôm qua hôm kia đấy. Thì hiện nay cũng na ná như cái tin anh nói. Thế thì hiện nay là ông Nguyễn Phú Trọng thưa quý vị là tạm thời thắng ông Nguyễn Tấn Dũng, thưa quý vị thắng rất là đậm. Hiện nay là gạt bỏ ra một cái ứng cử viên tiềm tàng có thể trở thành nhà tổng bí thư khóa 12 sắp tới. Thì hôm qua, thưa quý vị, hôm 14 vừa rồi, khi mà bế mạc cái hội nghị trung ương thì cả nước được xem một cái thông cáo, một cái bế mạc, một cái diễn văn bế mạc của ông Nguyễn Phú Trọng đọc. Trong cái đoạn cuối dài được khoảng ít phút ấy, thì ông ấy là chúc các đồng chí đại biểu là về ăn Tết vui vẻ và chuẩn bị là mang cái tinh thần của hội nghị trung ương lần thứ 14 vào đại hội lần thứ 12. Để tiếp. Đấy, thì khi một cái đoạn đấy, thưa quý vị, là ông ấy kết thúc thì mọi đại biểu hơn 200 cả chính thức và dự khuyết thì vỗ tay dầm lòng và nét mặt nghiêm trang. Nhưng mà ông kính camera khi quay sang Nguyễn Tấn Dũng thì ông không vỗ tay, ông ấy không vỗ tay. Sau đó thì đến một khoảng hai phút sau, tức là người ta vỗ tay gần hết rồi, thì ông ấy giơ tay lên, ông ấy chốt chốt, ông ấy vỗ chiếu lấy lệ và ông ấy cũng hạ xuống. Thì hiện nay cái bình luận về cái hành vi đó thì có thêm duy nhất, có rất nhiều người đã bắt quả tang ông Nguyễn Tấn Dũng là thất vọng, buồn chán và không thèm hưởng ứng cái chuyện vỗ tay lấy lệ như những đại biểu khác. Thì điều đó chứng tỏ là trong đại hội đã có hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam suốt từ 9, 10, 11, 12, 13 đến bây giờ 14 là vừa rồi, thì tóm lại là đúng là có một cái cuộc tranh giành đấu đá nhau rất là dữ dội, có những cái cuộc mà thứ cái gì sát phạt nhau và sát phạt nhau rất là dữ dội để mà gạt bằng được ông Nguyễn Tấn Dũng ra, không thể nào để cho trở thành ứng cử viên tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, thì cái quan điểm của anh chị em chúng tôi là chúng tôi chẳng ủng hộ thế nào cả. Ông Nguyễn Phú Trọng thì cũng rất là tệ, là cái phe mà cái chủ trương thiên về cái xu hướng là giữ ổn định chính trị như mấy chục năm trước đây và như cái nhiệm kỳ vừa qua, tức là vẫn là dựa vào Trung Quốc, dung nhập với Trung Quốc, đi theo mô hình Trung Quốc, để Trung Quốc lấn át mà lấn nước mà không dám lên tiếng. Nhưng mà đối lại ông được cứ cái gì là được giữ nguyên cái ghế thống trị, giữ nguyên cái khung hình mà không lãnh đạo như hiện nay, tức là tiếp tục là hưởng đặc quyền đặc lợi, tiếp tục siết chặt cái vấn đề chính trị, không cho cải cách thể chế một chút nào hết, không có cải cách tư pháp, không có cải cách thể chế, không có cải thiện vấn đề nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo. Nhưng có thể tức là họ sẽ nới lỏng về vấn đề kinh tế một chút để mà cứu nguy cái nền kinh tế cũng đang bết bát như hiện nay. Đấy thì đấy là cái định hướng mà ông Nguyễn Phú Trọng muốn. Cái việc này thì ở nhân dân trong nước, cả đảng viên và cả những người dân thường, người ta rất một mình ông Nguyễn Phú Trọng, người ta rất vẫn nổi ông Nguyễn Phú Trọng. Bởi vì là thế này, hiện nay ông rõ ràng là một cái cản trở rất lớn cho cái sự phát triển của đất nước, cho phát triển của quốc gia. Mà ông Nguyễn Văn Dũng thì cũng có cái khuyết điểm, có khuyết điểm là trong nhiệm kỳ ông thì ông cũng để làm thất thoát, thưa kia là ngân sách quốc gia cũng khổng lồ tới cả chục tỷ đô la, mà đến mức độ thưa kia anh năm đầu năm ngoái thưa kia là chính dân Trung Quốc thì ông Nguyễn Minh Thiết là đại biểu quốc hội cũng đã đề xuất vấn đề là mình phế truất ông ấy, mà bằng cái hình thức là ông nên tự từ chức đi, mở đường cho cái văn hóa từ chức trước quốc hội. Nhưng mà ông chống chế thì như thế nào chúng ta đã biết rồi. Tại ông làm thất thoát như thế là 4,5 tỷ đô la qua cái gì, qua cái vụ án là Vinashin Vinalize, quy ra tiền mà quốc hội Việt Nam nói là khoảng 85.000 tỷ đồng. Tại ngoài ra cái thất thoát này khác nữa. Thế vừa rồi thì do cái gì, cái cuộc đấu tranh tranh giành quyền lợi, quyền lực như thế này nó diễn ra rất gay gắt, bên nào không tung ra những cái tài liệu để mà bêu xấu bên kia. Thế nhưng là ông Nguyễn Văn Dũng thì gửi một cái bức thư để thanh minh cho quý vị 12 điểm về những việc mà ông nhóm ông Nguyễn Phú Trọng tức là vu cáo bịa đặt cho mình. Nào là mình là người giàu nhất Đông Nam Á, nào là mình thông gia với một cái đại tá tình báo là Đỗ Bá Bang, Nguyễn Bá Bang, vân vân. Thế rồi nào là con mình hiện nay là nắm một cái tài sản hàng trăm triệu đô la là ngân hàng Bản Việt. Nào là đã được hiện nay con cháu ông ấy vào đã là công dân của Mỹ Hoa Kỳ chính thức rồi. Nào là ông ấy mục tiêu ông ấy vào tổng bí thư để mà ông lên cái chức vụ cao nhất.
Vâng, quý thính giả vẫn đang theo dõi buổi tòa của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn. Chúng tôi lại bị trục trặc đường dây. Anh Nguyễn Khắc Toàn đương nói thì bị ngắt nửa chừng. Chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc lại với anh Nguyễn Khắc Toàn trong giây lát. Hy vọng rằng anh Nguyễn Khắc Toàn sẽ nối được cái cuộc hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay. Thì như đã thưa với quý thính giả, mà từ lúc mà bắt đầu cái buổi mà phỏng vấn hội thoại này, cũng rút kinh nghiệm của những lần trước khi mà gọi về Việt Nam nói chuyện bình thường thì không sao. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu phỏng vấn mà có những cái đả kích thẳng vào chế độ cộng sản, hay là nêu đích danh những cái nhân vật chủ chốt của Đảng Cộng sản như anh Nguyễn Quốc Toàn đương nói, thì rất là dễ bị cắt. Bởi vì chúng tôi cũng được biết là tổng đài ở Hà Nội luôn luôn theo dõi những cái cú điện thoại riêng của một số các nhà tranh đấu, trong đó có anh Nguyễn Khắc Toàn, và cũng được lệnh là nếu nói chuyện bình thường hỏi thăm nhau thì vẫn để nguyên, nhưng mà khi mà trả lời những cuộc phỏng vấn của các đài phát thanh hải ngoại thì phải theo dõi, và khi những cái đoạn gay cấn thì là cắt ngang để mà phá. Và kỳ trước thì chúng tôi cũng đã đường phỏng vấn anh Nguyễn Khắc Toàn tương tự như ngày hôm nay, thì bị tổng đài cho những cái tiếng của tiếng tàu, tiếng Trung Hoa chen lẫn vào thật là ồn. Và chúng tôi bây giờ đường nối lại đường dây với anh Nguyễn Khắc Toàn. Anh Nguyễn Khắc Toàn, nãy giờ thì chúng tôi bị ngắt đường dây với anh, và bây giờ nối lại được rồi thưa anh. Anh xin anh tiếp tục. Và bây giờ chúng tôi xin phép như thế này, để mà ngắt lời anh đương trình bày về cái vụ mà Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, theo ý kiến của chúng tôi, hay là nói chung là ý kiến của một số các anh em mà theo dõi tình hình ở Việt Nam đó, thì dù là Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Tấn Dũng hay bất cứ một nhân vật nào lên nắm quyền ở Việt Nam thì cũng chẳng làm cho tình hình thay đổi. Đảng Cộng sản vẫn là Đảng Cộng sản, vẫn là độc quyền, độc đảng. Và cái vụ mà nếu mà Nguyễn Phú Trọng kỳ này chính thức được tấn phong thêm một lần nữa đó, thì được chứng tỏ là cái ảnh hưởng của Tập Cẩm Bình, ảnh hưởng của Trung Cộng nó vẫn đè nặng lên chính quyền ở tại Việt Nam và người hải ngoại. Thì cái mong đó là Nguyễn Tân Dũng thắng, mặc dù là hai tên chóp bu này thì cả hai là đều tồi, là đều dở, nhưng mà chọn những người bớt tồi, bớt dở hơn là Nguyễn Tân Dũng, bởi vì có cái khuynh hướng nghiêng về phía Hoa Kỳ và có cái chương trình mà có thể hy vọng là cởi mở hơn trong cái giai đoạn tới mà dưới quyền của Nguyễn Phú Trọng, thì không thể nào mà thoát chung được. Thì nói đến ảnh hưởng của Hoa Kỳ, chúng tôi muốn chuyển đề tài một chút, một xin ý kiến của anh Nguyễn Khắc Toàn, là bởi vì thính giả chúng ta đương nghe ở Hoa Kỳ rất là nhiều, thì đương bị dối lên về cái tình trạng chính trị Hoa Kỳ sắp tới các cuộc bầu cử lại tổng thống, tranh cử giữa Cộng hòa và Dân chủ, và hôm qua thì có cái cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa thì tấn công ông Obama, chê ông Obama rất là nhiều về cái chính sách đối ngoại của ông ấy. Riêng về cái chính sách đối với Việt Nam thì chúng ta đã biết là Obama dự tính là tháng 5 này sẽ đi ở Việt Nam, thì người ta cũng bàn là nếu có đi nữa thì cũng giống như cưỡi ngựa xem hoa thôi, tại ông Obama rất yếu về chính sách đối ngoại và nhất là rất yếu về chính sách quân sự. Chứng tỏ rằng là khi mà Trung Cộng mà lấn át biển đảo, xây những cái biển, những cái đảo nhân tạo ở Trường Sa, thì Hoa Kỳ chỉ phản đối một cách rất là lấy lệ. Và khi cho tàu chiến đi vào cái khu vực 12 hải lý chung quanh Trường Sa đó, bị Trung Cộng phản đối thì rút, và bây giờ không dám đi tuần tra ở khu vực đó. Tức là cái chính sách đối ngoại của Obama nói chung và nói riêng với Việt Nam thì rất là yếu. Thì anh Nguyễn Khắc Toàn là một nhà báo mà theo dõi tình hình khắp nơi trên thế giới, anh suy nghĩ như thế nào về cái tình hình hiện nay tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là nếu Đảng Cộng Hòa mà thắng cử thì liệu rằng là có một chính sách mới đối với Việt Nam có hay không?
Vâng, trước hết thì tôi phải nhận xét về cái chính sách đối ngoại của Tổng thống Barack Obama với tình hình thế giới cũng như là Việt Nam nói riêng. Thì tôi đã nhận xét và bình luận giống như là phê phán ông Obama này trong nhiều lần trước đây đã phát biểu trên đài này của anh Dương Phục. Tôi thấy rằng là ông Obama từ khi lên nhậm chức đến bây giờ, đối với chính sách đối với Việt Nam ấy, thì ông ấy không tỏ ra cứng rắn, và nhiều cái rất là nửa vời, thưa quý vị, và ảo tưởng nữa. Thứ nhất là nửa vời và can thiệp nửa vời và nhân nhiệm quá nhiều với lại Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên là nó vô tình giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa quý vị, trụ vững, không bị phê phán, không bị lên án, không bị chế tài. Đấy. Ông còn giải thảm, thưa quý vị, là giải thảm đón ông Nguyễn Phú Trọng vào Nhà Trắng, vào tòa bầu dục với một nghi thức là cao nhất như nhân thủ quốc gia. Mà trên thực tế thì ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là đảng trưởng, tổng bí thư một cái Đảng Cộng sản Việt Nam, một cái đảng toàn trị độc tài mà nhân dân trong nước đang đấu tranh thôi, không xứng đáng được vào phòng bầu dục như thế. Nó làm ngỡ ràng cả người đấu tranh trong nước, cả nhân dân Việt Nam cũng như là cộng đồng người Việt hải ngoại. Cái đó là cái rất tệ. Cái điểm thứ hai nữa là, thưa quý vị, khi mà mời Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ, thăm Hoa Kỳ như thế, thì ông phải lẽ ra thì nhân cái cơ hội đó ông đặt điều kiện cho phía Đảng Cộng sản Việt Nam, chính phủ Việt Nam phải thả những người tù mà Bộ Ngoại giao ngoài Hoa Kỳ đã nêu tên, như Trần Huỳnh Duy Thước, như Hồ Bình Khương, như Bùi Minh Hằng, như là nhiều người khác nữa mà quý vị đã biết đấy, nhưng không một ai được thả trong cái dịp đó cả. Trừ một cái người mà không, từ trước nay không có mấy áp lực, đó là Lê Thanh Tùng sắp xếp trước cái chuyến đi thăm của Nguyễn Phú Trọng, quý vị. Mà đấy không gọi là cái danh sách của Ngoại giao Hoa Kỳ quan tâm. Đấy, thế thì cái đó là cái rất là hoàn toàn khác với lại Tổng thống Quốc. Tổng thống Quốc trước khi đến Hà Nội dự cái hội nghị APEC 14 tháng 11 năm 2006, và Mỹ sẽ xem xét có cho Việt Nam vào cái giúp EU không, để vào cái Tổ chức Thương mại Thế giới, và cũng như là bạc bỏ tên ra khỏi cái danh sách CPC. Thì Hà Nội đã phải làm theo những điều kiện mà phía Mỹ đưa ra, quốc tế đưa ra, như là đã thả một loạt các tù nhân chính trị, lương tâm và tôn giáo, bắt đầu từ Linh Mục Nguyễn Văn Lý đến chúng tôi, thưa quý vị, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, rồi là Phạm Quế Dương, rồi Trần Quê, Trần Vĩnh Tiến, rồi Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, vân vân. Thì tổng thống Bush mới có mặt ở Hà Nội. Ông Obama không làm được điều đó, không một ai được cả, mà vẫn trải thảm đỏ để mà đón Nguyễn Phú Trọng vào phòng bầu dục. Đấy. Và ngày nay thưa quý vị, là cái chính sách của ông ấy với vấn đề như anh Dương Phục vừa nói như vậy. Đầu tiên là gửi các hạm đội, các tàu chiến đi tuần tra xung quanh cái bãi đá ngầm, những cái bãi đá mà cầu Trung Cộng đang cải tạo thành sân bay, thành căn cứ quân sự, thì lên án một cái là rút lui rồi. Trong khi thì lại đi theo đuổi một cái ảo tưởng là muốn biến Đảng Cộng sản Việt Nam, muốn biến Nhà nước Cộng sản Việt Nam thành một cái người lính xung kích hung hăng nhất, mạnh bạo nhất ở cái tuyến đầu chống Trung Quốc như này. Đấy là một cái ảo tưởng quốc lập. Không bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam, không bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam đi theo cái lộ trình mà Mỹ tưởng tượng ra như thế cả. Bởi vì hiện nay họ cùng làm cái đồng minh chính trị với nhau. Họ Trung Quốc thì có xâm lấn biển đảo của Việt Nam, có gây chia rẽ, có đánh phá Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mới nhằm mục đích không phải để dân chủ hóa, mà nhằm mục đích là bắt Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lệ thuộc vào Trung Quốc. Tiếp tục khánh được trước Trung Quốc. Cách đây Đảng Cộng Nhà nước Cộng sản Việt Nam với thế giới bên ngoài. Tiếp tục để gặm nhấm lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam. Thế nhưng còn cái việc mà người ta cầm súng đánh lại Trung Quốc năm 1979 tháng 2, thì vì sắp tới đây là kỷ niệm này mà. Thì lúc ấy là vì Trung Quốc đã tấn công 6 tỉnh biên giới, gây ra rất nhiều những cái tội ác cho nhân dân Việt Nam, xâm lấn sâu vào lãnh thổ suốt 6 tỉnh này, từ Hoàng Liên Sơn đến Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang. Thì đứng trước cái việc xâm lấn ấy thì ông Lê Duẩn lúc đó là tổng bí thư buộc phải, thưa quý vị, là phải hạ lệnh cho quân dân chiến đấu chống lại, chống lại để mà bảo vệ ngai vàng của Đảng Cộng sản, bảo vệ thưa quý vị, sau đó là bảo vệ cái Giang Sơn của đất nước.
Đúng vậy,
không bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam làm cái chuyện đó nữa, và cũng không có cái xung đột đó xảy ra trong cái bối cảnh này này. Cái chính sách của ông Obama thì quý vị là không phù hợp với cái bối cảnh ngày nay và đặc biệt đối với Việt Nam.
Thế nhưng mà anh Nguyễn Khắc Toàn ơi, ông Obama cũng không còn bao lâu nữa.
Thì nó sẽ khác. Đảng Cộng hòa sẽ cân nhắc và chúng tôi rất hy vọng. Bởi vì họ đã thắng chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới, ở Liên Xô, ở Đông Âu. Chính là những thời kỳ mà Tổng thống Nhân dân thuộc Đảng Cộng hòa lãnh đạo.
Nhưng mà ông rất là đồng ý với anh Nguyễn Khắc Toàn. Nhưng mà ông Obama thì cũng sắp rời khỏi Tòa Bạch Ốc chức vụ rồi, ông chỉ còn một năm nữa mà báo chí Mỹ thường hay gọi là ông Tổng thống vịt què đó, tức là cũng chả còn cái quyền hành bao lâu nữa đâu. Và khi mà ông ra đi, hy vọng rằng Đảng Cộng Hòa sẽ lấy lại được cái Tòa Bạch Ốc, thì hy vọng là cái tình hình giữa Mỹ đối với Việt Nam sẽ thay đổi chăng. Chúng ta thì cùng hy vọng như vậy thôi. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, cái vụ mà ở trong đại hội thứ 12 sắp tới thì mới là tuyên bố rõ ràng ai cái chức vụ nào trong bốn cái chức vụ lớn được gọi là tứ trụ đó. Thì cái chức báo chí ở bên Mỹ này đó thì cũng bàn nhiều về cái chuyện đó. Chính một tờ báo lớn là cái tờ Wall Street Journal đó, thì cũng cho rằng là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì ít nhất sẽ tại vị trong 2 năm. Thì cái điều này cũng lấy làm lạ, tức là khi mà ông ở lại thì lại không ở lại toàn nhiệm kỳ mà chỉ là ở lại khoảng nửa nhiệm kỳ thôi. Thì không biết cái tình hình như vậy thì nó sẽ ra như thế nào, và có lẽ từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra cái kiểu này, phải không anh Nguyễn Khắc Toàn? Khi mà một Tổng Bí thư lại được đắc cử, tái đắc cử, mà nhất là ông này lại là lớn tuổi rồi, thì là quá cái tuổi mà theo quy định của Bộ Chính trị trên 65 tuổi là không có tái cử nữa. Thế nhưng mà Nguyễn Phú Trọng nếu mà ở lại thì tại sao không ở lại trọn vẹn mà ở lại chỉ một nửa thôi? Là làm sao anh?
À vâng, thưa anh, không phải đây là lần đầu tiên mà có cái trường hợp như thế này. Trước đây cái thời kỳ ông Đỗ Mười, thế rồi là thưa quý vị, ông Trường Chinh cũng đã có xảy ra cái việc rồi, những cái khóa thời kỳ đó cũng xảy ra. Họ đánh, họ thế hệ trong nội bộ của Đảng Cộng sản họ tranh giành, tức là các phe phái rất là dữ dội. Cho nên là không ai chịu ai cả, và cuối cùng họ thỏa hiệp với nhau, một là về thì về cả, hai là ở lại thì ở lại cả, ba là cái phương án là sẽ ở một nửa thôi.
Nhưng những cái trường hợp khác thì nó khác anh. Ông Đỗ Mười ông là thủ tướng trước rồi ông mới đắc cử làm tổng bí thư.
Người ta gọi là đại hội giữa nhiệm kỳ sẽ thay thế.
Vâng.
Đấy, vấn đề là như thế ạ. Thế thì hiện nay thì trong ông Nguyễn Phú Trọng thì không thể ở cả nhiệm kỳ được, là vì lý do điều lệ đảng là không cho phép, tức là quá tuổi như tuổi ấy là ứng cử nhiệm kỳ thứ ba, thưa anh. Thì đây cũng là những cái tức là rất là vớ vẩn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực ra thì không nên quy định về vấn đề vùng miền, phân chia Nam Bắc, Trung Nam Bắc, phân chia về tuổi tác, phân chia về độ tuổi ở trong đảng. Mà bây giờ phải có cái cơ chế là tranh cử tự do. Tự do ngay trong nội bộ đảng ấy, thì cứ anh nào đợi, anh nào trình bày được ra dự án tranh cử của mình, những cái việc mà sẽ làm nên, những cái việc làm được thực hiện trong cái quá trình mình thực hiện nắm quyền. Như là tranh cử của các nước dân chủ trên thế giới đấy, thì anh được ở lại. Thế tại sao lại cứ phải là tuổi tác? Người ta làm cái chuyện mà quá 65 tuổi không được tranh cử nữa, ở vân vân nọ kia, thì tôi nói với nghe cũng là một cái hình thức là ống chính, nhân cơ chính trị thôi. Thế còn thực ra thì hiện nay nhiều nước tăng lên dân chủ trên thế giới, tổng thống có khi là 80 mấy tuổi người ta vẫn làm vẫn tốt, sức khỏe vẫn dẻo dai và vẫn được dân chúng tín nhiệm. Như vậy chứng tỏ rằng cái năng lực lãnh đạo, cái trí tuệ mới là cái quyết định, cái tài giỏi, cái quý vị trong con người ấy mới là cái quan trọng, chứ không phải tuổi. Bây giờ là anh tuổi anh trẻ nhưng mà cái tư duy của anh cằn cỗi, anh chỉ là cái người mà được thừa kế cha ông chú mẹ ông để lại như là Kim Jong Un, thì có cái gì là tài giỏi, có cái gì là hay, có cái gì là xuất chúng, có gì là ưu việt. Việt Nam không thế. Bây giờ vấn đề tuổi tác không quan trọng, Đảng Cộng sản cũng phải đổi mới như cái chuyện này, nhưng mà cái quan trọng là phải trong nội bộ đảng có một cái cơ chế tự do tranh cử. Thế tại sao lại cứ phải bố trí như thế, là trong trung ương đảng là phải có ba độ tuổi, tuổi trẻ, tuổi trung niên và tuổi già. Cái đó cũng là cái nhớ nhận và công thức. Ở các nước không có cái chuyện đó, cứ gọi đưa ra tranh cử khảo mức vẹn toàn, tài năng thưa quý vị là cao siêu, là được dân chúng và được xã hội bầu hết. Đấy, cái chuyện đó là như thế. Nhưng mà qua cái chuyện này, thưa với ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay có một cái quyết tâm rất cao gạt bỏ bằng được ông Nguyễn Tấn Dũng, là vì họ cho rằng ngoài cái việc sai phạm về kinh tế thì ông Nguyễn Tấn Dũng là cái dân miền Nam, là người Nam Bộ, thì rất có thể là có cái lập trường và trao đảo ngả nghiêng. Ngả nghiêng dễ tức là tóm lại là biến đổi cái chế độ hiện nay của Việt Nam từ độc tài toàn trị sang dân chủ theo cái mô hình của Miến Điện. Mà cái tình hình Miến Điện, cái tình hình trên thế giới đang tác động vào Việt Nam rất là mạnh, như lần trước tôi đã nói. Thế thì ông Nguyễn Tấn Dũng là có thể là có cái tư duy thức thời, tư duy ấy là tư duy tiến bộ là tốt. Cho nên là không biết hiện nay rất nhiều đảng viên, rất nhiều người sĩ quan rất cao, rất nhiều người dân, rất nhiều trí thức cũng biết cho cái trường hợp ông Nguyễn Tấn Dũng, và họ mong rằng trong cái đại hội đảng toàn quốc sắp diễn ra đấy, thì từ cái thế mà thua, từ cái thế mà thất thế mà hiện nay thì ông Nguyễn Phú Trọng rồi mà để cho ông Nguyễn Tấn Dũng phải đi thảm như thế này, thì với cái đại hội toàn quốc 1.500 đại biểu, thưa quý vị, trong đó một nửa số là người miền Nam, và trong số đó cũng rất nhiều người là thưa quý vị đại biểu quốc hội, đại biểu đảng ở các tỉnh, ở các bộ ban ngành đưa lên sẽ có cái tư tưởng cấp tiến, mà chính đây cũng đã được ông Dũng nâng đỡ, thì bây giờ sẽ xem xét lại cái cục diện đấu tranh, cái tình hình lật ngược lại thế cờ, tức là sẽ thắng ở phút thứ 89. Như là các hội nghị trung ương trước đây định dự định kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng mà đưa ra bộ chính trị thì thắng, nhưng mà đưa ra hội nghị trung ương thì hoàn toàn thua ông Nguyễn Tấn Dũng, cho nên không kỷ luật được đồng chí lịch sử là như vậy. Đến lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng phải rút mùi xoa nhưng đến nước mắt khóc khi mà đối mặt cái hội nghị trung ương là thứ 6. Và khi nó vấn đề là như thế, thế thì hy vọng thưa quý vị là ông mới trở được cờ. Thế còn nếu như mà tình hình mà không trở được cờ thì thực ra ông Nguyễn Phú Trọng, thưa quý vị, cũng đừng hy vọng rằng với một cái chính sách, thưa quý anh, là tiếp tục giữ cái ổn định chính trị cho chế độ độc tài này, mà cái chế độ này mãi mãi trường tồn, mà cái chế độ này là vĩnh cửu, không có đâu. Nhân dân sẽ tiếp tục đấu tranh, tình hình trên thế giới và khu vực tiếp tục sẽ thay đổi, có lợi cho cái xu hướng dân chủ hóa, thì nó sẽ tác động vào Việt Nam. Và nếu như thế, thì cái làn sóng đấu tranh ở trong nước, rồi cái áp lực ở quốc tế cộng với những cái khó khăn nội tại của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam phải chịu đựng, thì thưa với anh, cuối cùng cũng sẽ đất nước cũng sẽ phải chuyển biến, chứ không thể mãi được. Mà làm điều đó thì nó chỉ chứng tỏ rằng là cái đầu óc bảo thủ, cái tư duy trì trệ, cái tư duy lỗi thời, cái tư duy thủ kêu, cái tư duy là phản cách mạng của ông Nguyễn Phú Trọng là cái hồ sơ ấy dày lên không, chứ không có tốt đẹp gì cả. Và nếu như ông Nguyễn Tấn Dũng là thắng thế, thì thật ra thì chính ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm một việc rất có ích cho Đảng Cộng sản, đó là khánh an toàn cho Đảng Cộng sản, giống như là ông Thêm Phên ở Miến Điện đã hải khánh cho toàn bộ cái tập đoàn công nghiệp Miến Điện an toàn,
thưa anh Nguyễn Khắc Toàn à, tôi muốn góp ý với anh như thế này anh ạ.
Bị cầm tù, bị đàn áp, bị đưa vào trại tập trung như là Việt Nam Cộng Hòa đã bị sau năm 1975.
Đa phần là tôi đồng ý với anh Nguyễn Khắc Toàn, thế nhưng mà cái yếu tố mà anh phân tích á, nói là Nam Bắc bởi vì ông Dũng là người miền Nam đó, chúng tôi nghĩ là nó cái yếu tố nó rất là nhẹ, cái chính yếu đó là Nguyễn Tấn Dũng là người theo Mỹ, nghiêng về phía Mỹ và có tinh thần cải cách nhiều hơn hết những cái người còn lại ở trong Đảng Cộng sản. Trong khi đó Nguyễn Phú Trọng là theo Tập Cận Bình, chắc chắn rõ ràng cái vụ bầu án này là do ảnh hưởng của Trung Cộng vẫn còn đè nặng lên cái cách mà chia phiếu ra như thế này, chia chức vụ như thế này. Anh chắc anh cũng thấy rằng là cái chuyện mà Nguyễn Xuân Phúc có thể là thủ tướng theo những cái tin đồn đoán, và Trần Đại Quang là chủ tịch nhà nước, và hai cái tay này đó là chính là cộng sự rất là thân cận với Nguyễn Tấn Dũng, thì đây có thể hiểu như là mấy cuộc chia chác Nguyễn Tấn Dũng nhường cho Nguyễn Phú Trọng, và ngược lại thì người của Nguyễn Tấn Dũng giữ chức thủ tướng và giữ chức chủ tịch nước, thay vì chính đích thân Nguyễn Tấn Dũng ở lại làm thủ tướng thì không được. Thì đó là cái những cái phân tích của những cái tầm nhìn từ hải ngoại thì có thể khác hơn với anh ở trong nước. Tuy nhiên bây giờ chúng ta cũng không còn bao nhiêu giờ nữa, chúng tôi muốn tiếp tục cái tin tức liên quan đến anh luật sư Nguyễn Văn Đài đó. Thì có những cái tin ở bên ngoài cho biết là bây giờ được can thiệp dữ lắm là của phía Mỹ, có thể anh Đài sẽ bất ngờ được thả sau cái đại hội đảng này. Tại vì cái sự bắt giữ của Nguyễn Văn Đài thì cũng chỉ là một cái đòn phép Nguyễn Tấn Dũng muốn chứng tỏ với Tập Cận Bình với lại Trung Cộng là yên tâm, ông ta sẵn sàng dẹp những cái tay tranh đấu mà có tinh thần thân Mỹ như là Nguyễn Văn Đài hay là chống Trung Cộng. Thì bây giờ cái vụ đó bầu án xong rồi thì Nguyễn Văn Đài chắc là sẽ được thả giống như Cù Huy Hòa Vũ hay là Tạ Phong Tần, hay là điếu cày bằng cái cách là đưa thẳng ra phi trường rồi tống qua Mỹ, đúng ra là tống khứ đi lưu đày chứ không phải là thả tự do. Thì cái tin đó anh có lý luận như thế nào, và có nghĩ có khả năng là đúng như vậy không?
Dạ vâng, cảm ơn anh, đó là câu hỏi cũng rất là thú vị. Tôi thực trả lời ra như thế này, thì hiện nay là trên trang RFA, tức là của Đài Á Châu Tự Do, thì cũng có cái bài viết của Nguyễn Phú Bình nhận định rằng là bắt Nguyễn Văn Đài để mà chặn đứng cái nguy cơ thất cờ trong đại hội đảng. Thế rồi là sau khi mà đại hội đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 sẽ kết thúc thì sẽ thả Nguyễn Văn Đài. Thì Nguyễn Phú Bình đã đến gặp tôi và cũng chia sẻ như vậy, nhưng mà tôi thì lại nghĩ ngược lại, thưa anh, mà nó có căn cứ và có cơ sở nói. Để sau khi bắt Nguyễn Văn Đài vào ngày 16 tháng 12 năm 2015, tức là cách đây đúng gần một tháng, thì thưa anh, thì ngay ngày 18 thì các cái trang Facebook của Việt Nam Dân của Trần Nhật Quang rồi chia sẻ kiến thức chấm nét đã đăng mấy cái bài báo quan trọng để mà dọn đường cho dư luận. Một là cái bài thứ nhất là cái bài Nguyễn Văn Đài, luật sư Văn Đài sẽ bị sửa mức án nào, đăng trên chia sẻ kiến thức chấm nét, mà tôi có gửi cho Skype của các anh đấy, anh có gửi cho anh Huy Cường đấy, thì cứ vào mà xem. Đó là cái bài thứ nhất, là bài ấy nó khẳng định là sẽ xử với Văn Đài ở khoản 2 điều 88, mà khoản 2 thì khung hình phạt là từ 10 năm đến 20 năm. Thì cái chuyện này là có thể xảy ra, bởi vì nó cho rằng là Đài là hiện nay là đã tái phạm nguy hiểm, tức là cùng một tội danh mà tội tuyên truyền giống như lần trước, nhưng mức độ là tăng nặng hơn. Đấy là bài thứ nhất. Bài thứ hai là cái bài là thưa quý vị, do nhập cho một phát thanh viên của cái kênh Việt Vision của Trần Nhật Quang, tức là của dư luận viên trong nước, có đọc một cái bài là thông tin chính xác về Nguyễn Văn Đài bị bắt giữ và khởi tố. Thì cái đoạn cuối thì nó có nêu là những cái cô mà thưa quý vị là Nhật Lệ đấy, Nhật Lệ không như Quỳnh ấy, Quỳnh như gì đó, là cô đọc thì Nguyễn Văn như thế này. Nguyễn Văn là rồi đây đối tượng Nguyễn Văn Đài sẽ là một ứng cử viên sáng giá trên con đường đến Mỹ, giống như là Tần Cù Huy Hà, Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ và Biếu Cày. đấy là cái đoạn cuối là như thế. Như vậy là qua hai cái bài báo này của công an, của an ninh, của dư luận viên tung ra ngay sau khi Đài bị bắt, thì điều đó chứng tỏ họ đang chuẩn bị luôn là họ sẽ xử lý những vấn đề theo hướng đó, chứ không phải sẽ là thả ra như Nguyễn Vũ Bình đã nhận định. Không có cái chuyện đó, thưa anh, đó là điều dứt khoát. Thế dứt khoát đấy, mời anh sẽ tham khảo vào đây là cái bài mà chính thức gần như là của công an trong nước, của chính quyền trong nước, vâng, xử lý của những vụ như là bài.
Vâng, anh nói về cũng có lý.
Bài nữa họ phê phán cái trang, thưa với anh, là cái trang của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, mà họ phê phán cái tranh ông ủy nhân quyền mà Grasper đó, đấy cái tên ông ấy là như thế, cũng nhắc trên trang chia sẻ chính thức trên net nói về cái việc mà ông Minh được cho bài mà có trích dẫn một cái câu, đó là yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội, chính phủ Hà Nội phải thả ngay Nguyễn Văn Đài, thả ngay và vô điều kiện. Thì trong cái bài này họ có nói, nó nói đến vấn đề tiền bạc, vấn đề nọ, vấn đề kia, vấn đề động cơ mục đích, tất nhiên nó phải đàm phán với nó mà. Đấy, như vậy trên cái trang của Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội, đấy thưa anh. Thế thì sơ bộ thì tôi có thể nói qua với anh về những vụ như thế.
Vâng, rất là cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn. Thưa anh, bây giờ thì cũng đã hết giờ rồi. Rất là cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn đã cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Chúc anh một đêm an lành ở tại Hà Nội và hẹn anh kỳ tới ạ.